chí kinh tế. Một cuộc cách mạng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 27 tháng 9 vừa qua đã phác họa ra khung sườn cho một kế hoạch cải tổ thuế khóa mà ông đánh giá là lịch sử và xem đây là một ưu tiên tuyệt đối trong nhiệm kỳ. Kế hoạch cải tổ đó bao gồm những gì? Ảnh hưởng ra sao đến đời sống của người dân, của các doanh nghiệp Mỹ? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California lần lượt trả lời các câu hỏi trên, thế nhưng trước hết cũng cần nhắc lại là kế hoạch cải tổ thuế khóa do Tổng thống Mỹ đề xuất còn phải vượt qua cửa ải của rất nhiều các trận đấu quyết liệt trên chính trường giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thuần túy về kinh tế mà nói thì Nhà Trắng mới chỉ phác họa ra những đường nét chính cho một kế hoạch giảm thuế chưa từng có trong lịch sử nhằm mục đích tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Mỹ. Thế nhưng, khi đi sâu vào vấn đề thì còn rất nhiều những chi tiết sẽ được các dân biểu Mỹ đem ra mổ xẻ trước Quốc hội.
Dạ thưa, về thể thức nữa thưa cô, thì theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống không có toàn quyền quyết định mà phải được sự thỏa thuận của Quốc hội, nhất là của Hạ viện, về các cái hồ sơ liên quan đến ngân sách, thuế khóa và tài chính. Thế thì hiện nay Đảng Cộng Hòa kiểm soát hành pháp và cả lưỡng viện quốc hội và giới hữu trách của ba cái cơ chế quyền lực đó đã mất nhiều tháng đàm phán về cái đề nghị cải cách thuế vụ được mọi người trông đợi. Thì sáu nhân vật hữu trách về cái hồ sơ thuế khóa đó là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Kevin Brady, trưởng khối đa số tại Thượng viện là Mitch McConnell và Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện là Orrin Hatch. Còn lại đó có Tổng trưởng Ngân khố Steve Mnuchin và Cố vấn Kinh tế Quốc gia Gary Cohn. Thế nhân vật thứ bảy chính là ông Tổng thống Donald Trump, người đang giao bán cái sản phẩm mà sáu nhân vật kia đã vừa mới hoàn tất hôm thứ Tư 27 và được chính thức gọi cái tên khá lạ là khuôn khổ thống nhất của việc cải cách hệ thống thuế vụ đã đổ vỡ của nước Mỹ đó. Thì qua ngày thứ Sáu 29 thì ông Trump đã gặp Hiệp hội các cái doanh nghiệp chế biến để trình bày cái đường hướng cải cách thuế khóa và có vẻ được doanh giới ủng hộ. Bên phía Dân Chủ thì lập tức mở chiến dịch đả kích và họ dùng nhiều dữ kiện của các cái trung tâm nghiên cứu thiên tả đó để lung lạc dư luận. Thế thì mục tiêu của cả hai bên đó là tìm được đủ số phiếu của cái giới dân cử trong Quốc hội để ủng hộ cái quan điểm của mình thưa cô.
Dạ vâng, thế nhưng mà một cách cụ thể hơn thì nội dung khuôn khổ thống nhất của cái việc cải cách hệ thống thuế vụ đã đổ vỡ này gồm những cái gì? Bên Đảng Cộng Hòa họ đề nghị những gì thưa anh?
Dạ thưa, người ta mới chỉ ở vào cái giai đoạn gọi là tranh thủ dư luận thôi, cho nên vừa thuyết phục vừa khai triển thêm chi tiết theo cái lối gọi là liệu cơm gấp mắm đó, chứ chưa đi tới một cái văn kiện hoàn chỉnh. Theo dõi những gì mà đã được công bố thì tôi thấy Quốc hội Cộng Hòa đã nhượng bộ đối lập Dân Chủ khi họ nhấn mạnh đến cái yếu tố công bằng về thuế vụ nhằm, và đây là cái câu của họ viết ra này, nhằm duy trì tính chất cấp tiến của cái bộ luật hiện hành, chứ không có dồn cái gánh nặng thuế khóa từ cái thành phần có lợi tức cao xuống cái đôi vai của giới trung lưu có lợi tức trung bình. Ngược lại thì ông Trump đã lại nhấn mạnh tới cái việc cải cách để tăng trưởng sản xuất và vạch ra một cái sân chơi bình đẳng cho giới công nhân, để tạo điều kiện cho việc thành lập những doanh nghiệp ở nhà đó, ở tại nước Mỹ đó, vân vân, trong cái tinh thần bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Thì từ cái triết lý chính trị đó thì chúng ta chú ý đến hai thuế đánh trên lợi tức doanh nghiệp và lợi tức cá nhân. Về thuế lợi tức cá nhân thì họ đề nghị là giản lược hóa từ 7 ngạch thuế khóa đó, giảm xuống còn có 3 loại thôi, với cái thuế xếp thấp hơn, và họ còn tăng mức cái miễn thuế tiểu bang và địa phương. Cái chi tiết chưa hoàn chỉnh đó là thuế suất bao nhiêu và đánh trên những cái mức lợi tức nào thì công bằng và thích hợp chẳng hạn. Đó là cái phần mà dành cho cái việc mặc cả đàm phán sau này đó. Còn về thuế doanh nghiệp đó thì họ đề nghị sẽ giảm thuế suất từ 35% xuống còn 20%. Với cái lý do đó là doanh nghiệp Mỹ đã bị thuế quá nặng cho nên khó cạnh tranh được với các cái doanh nghiệp của ngoại quốc trong, và các cái doanh nghiệp của ngoại quốc trung bình họ chỉ phải đánh thuế từ 20% cho đến 24% mà thôi. Song song thì họ cũng nói đến cái việc hạ thuế cho các cái tiểu doanh thương, cho phép chiết cựu sớm để nâng cái mức đầu tư, và sau cùng thì còn có cái nhu cầu hồi hương tư bản, tức là dùng thuế để khuyến khích các cái tập đoàn lớn đó, đem khoảng 2.600 tỷ Mỹ Kim cất giữ ở nước ngoài đó, để tránh thuế quá nặng ở nhà đó. Một cái sắc thuế cũng đã được cân nhắc đó là thuế di sản hoặc là estate tax, có người gọi là thuế đánh trên người chết đó, tức là đánh trên tài sản mà sau khi người ta tạ thế đó. Thì nói chung đó thì ai cũng chỉ nhìn vào cái việc giảm thuế mà thôi thưa cô.
Dạ vâng, thưa, đấy là cái ước mơ giảm thuế để kích thích đầu tư, kích thích sản xuất. Nhưng mà cái thực tế thì sao, và liệu rằng những cái đề nghị này có tính khả thi hay không? Khi nào thì cái kế hoạch đó có khả năng sẽ được mang ra áp dụng? Khi nào thì các cái doanh nghiệp của Mỹ sẽ được giảm thuế?
Dạ thưa, hiện nay thì Hoa Kỳ đang có cái bộ luật thuế vụ thuộc loại nhiều khê nhất thế giới, với quá nhiều lỗ hổng để cho các cái đại tổ hợp đã có thể lách thuế được, nhưng mà lại quá rắc rối cho cái giới tiểu thương có con. Cho nên cái việc giản lược hóa cái bộ luật đó là cần thiết. Nhưng mà nước Mỹ còn có cái vấn đề nữa đó, là mắc nợ quá nhiều, hiện nay lên tới 77% tổng sản lượng nội địa đó, sau khi đã bị bộ chi ngân sách quá lớn từ 8 năm qua. Vì vậy mà cái nhu cầu sinh tử đó, mà các chính khách và các chính trị gia đều muốn tránh đó, đó là phải tăng thu và giảm chi. Thế thì việc mà giảm thuế đó sẽ nhất thời làm giảm số thu, nay chỉ còn có khoảng có 17% tổng sản lượng so với lại cỡ 19% của 30 năm về trước đó. Cho nên sẽ gây thêm thiếu hụt ngân sách và lại còn làm tăng thêm gánh nợ nữa. Thì trong hoàn cảnh đó, đó, nước Mỹ không thể tiếp tục tăng chi theo cái chủ trương của Đảng Dân Chủ, mà cũng lại khó giảm thuế như là bên Cộng Hòa đề nghị. Thành kết quả đó, họ lấy một cái nguyên tắc trung hòa, tức là biện pháp thuế khóa phải có ảnh hưởng trung hòa về số thu, nôm na là hạ thuế xuất thì phải mở rộng luôn căn bản tính thuế và không để có lỗ hổng về trốn thuế nữa. Cái nguyên tắc đó, đó nó là một cái bế tắc trong cái nạn ách tắc chính trị hiện nay. Chúng ta sẽ còn phải theo dõi cái trận đánh về thuế khóa trên chính trường, và trọng tài sẽ là thị trường cùng với người dân nữa, để Quốc hội có đủ đa số phiếu và thông qua được một bộ luật có tham vọng lịch sử như dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Còn cái câu hỏi sau cùng đó, đó là, tức là tôi nghĩ rằng là từ bây giờ đó, đó là cho đến trong suốt tháng 10 và trễ lắm là đến tháng 11 là hai bên sẽ phải thảo luận với nhau, và cuối cùng đó là bên phía Cộng Hòa có một cái dự luật chung kết và đưa ra để cho cả Thượng viện, Hạ viện biểu quyết. Và nếu mà thông qua rồi thì ông Tổng thống Donald Trump mới có thể ban hành. Người ta mong rằng là sẽ là trước cuối năm. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái trận đánh này đó là nó sẽ còn tiếp tục kéo dài. Huống hồ rằng là đêm tối hôm mùng 1 vừa rồi nó lại còn có cái vụ gọi là thảm sát ở tại Las Vegas, thì nó sẽ lại đẩy ra một cái cuộc tranh luận khác về cái chuyện kiểm soát súng hay không, vân vân cái đó đó. Và tự nhiên là nó lại đẩy ra cái gọi là cái vấn đề về cải tổ thuế vụ này, nó tự nhiên là nó lại tụt xuống một cái ưu tiên thấp hơn, thưa cô.
Dạ vâng, thưa xin một câu hỏi chót, đó là tuy mới chỉ là ở trong cái giai đoạn những cái tuyên bố để tranh thủ công luận, thế nhưng mà nhìn chung thì các cái doanh nhân thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ đón nhận như thế nào về những cái thông báo này ạ?
Tôi nghĩ rằng là họ lạc quan, và nói chung ra thì là cái tình hình sản xuất và tình hình lao động của cái trong ba cái quý đầu của năm nay đó, tức là trong vòng 9 tháng vừa rồi, nó đã có chiều hướng nó khả quan. Cái thứ hai nữa đó là dưới kinh doanh, kể cả các cái tiểu thương đó, thì họ cho rằng là nếu mà có được cái bộ luật thuế vụ này đó thì họ mới biết đường mà tính, và họ mong rằng là cái đó nó sẽ thành công, thành ra họ ủng hộ. Nhưng mà tuy nhiên đó thì cái giới chính trị, một số lý luận bên phía thiên tả đó chẳng hạn bên phía Đảng Dân Chủ, thì mới là muốn nhấn mạnh đến cái yếu tố công bằng xã hội, giống như là làm thế nào mà lại cứ giảm thuế cho nhà giàu cho người bắt nhà nghèo phải đóng thuế nhiều hơn. Thực sự ra đó là hiện nay đó là cỡ chừng những cái người giàu nhất của nước Mỹ đó là đã tài trợ cho đến 56% gọi là cái khoản thu của thuế khóa, mà 40% dân Mỹ đó là không phải đóng thuế. Thành dạ ra vâng. cái chuyện đó là người chỉ có thể đánh thuế nhà giàu được mà thôi.
Dạ vâng, thưa RFI Việt ngữ, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.